Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với ông Lý Thái Hùng, là Tổng Bí thư của Đảng Việt Tân, và có mặt trong phòng ghi âm bây giờ là ông Đặng Quốc Việt, đại diện cho cơ sở của Việt Tân tại thành phố Houston. Xin kính chào ông Lý Thái Hùng ạ. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin mời ông gửi lời chào quý khán giả.
Thưa kính chào anh Dương Phục, thưa chúng tôi là Lý Thái Hùng từ California. Xin kính chào anh và xin kính chào quý vị khán giả.
Vâng, trước hết là phải cảm ơn anh Lý Thái Hùng. Giờ này ở California còn sớm lắm đây, chúng tôi mới có 8:30, bên nó 6:30. Cảm ơn anh đã phải dậy sớm để mà có buổi hội thoại ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng ạ, bây giờ chúng ta bắt đầu bình minh rồi chứ anh ạ.
À thế ạ, vâng ạ. Dạ. À, mời anh Đặng Quốc Việt ạ.
Vâng, tôi đặc biệt kính chào anh Dương Phục, kính chào chuyên hiệu Lý Thái Hùng và tất cả thính giả của Đài Sài Gòn Radio 900 cũng như đài ở tại Dallas.
Vâng, cùng lúc này thì chúng tôi đài phát thanh ở Dallas đường tiếp vận cùng một lúc cho thính giả thành phố Dallas và thành phố Houston được nghe trực tiếp. Thế nhưng mà chúng tôi thường xuyên tiếp mục này có rất là nhiều thính giả từ khắp nơi nghe qua hệ thống internet, địa chỉ là đài saigon.com, và chúng tôi cũng có rất là nhiều những thính giả thường xuyên nghe và đáp ứng từ Việt Nam. Thì trong cái chương trình này với một khối thính giả khá lớn thì chúng tôi muốn bàn về một cái câu chuyện mà chắc chắn là quý thính giả đã nghe từ cả tuần nay về cái cuốn phim Terror in Little Sài Gòn mà người bây giờ chúng tôi đang hội thoại từ California là ông Lý Thái Hùng, trong cái chức vụ là Tổng Bí thư của Đảng Việt Tân. Thì một cách tổng quát, thưa ông Lý Thái Hùng, để cho quý thính giả chúng tôi được quen biết với anh, hiểu biết về anh nhiều hơn, thì xin anh tự giới thiệu một chút về cá nhân anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dương Phục. Thưa quý vị thính giả trên hệ thống toàn cầu cũng như tại Houston và Dallas, thì chúng tôi là Lý Thái Hùng. Trước đây thì chúng tôi là một cựu sinh viên du học ở tại Nhật Bản vào năm 1971, chúng tôi có cái văn bằng kỹ sư về công chánh và thạc sĩ về công chánh. Sau đó thì năm 1986 thì chúng tôi qua Hoa Kỳ phục vụ cho tổng cục hải ngoại của mặt trận suốt cho đến ngày hôm nay. Thì chúng tôi trước khi mà qua Mỹ thì chúng tôi trong thời sinh viên là tham gia một cái tổ chức có tên là Tổ chức Quyền tự do, được thành lập sau năm 1945 khi mà Việt Nam đưa vào tay Cộng sản Việt Nam. Và tổ chức Quyền tự do hoàn toàn một thời gian thì năm 1979-80 thì chúng tôi có liên kết với lực lượng quân nhân của Trung Quốc, Phục Hưng, để cùng với một số tổ chức trong nước để đi đến cái việc mà kết hợp để thành lập mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam, và chính thức hoạt động từ tháng 3 năm 1982 khi mà công cuộc chuyển đổi chính trị. Thì từ cái sự tham gia đó thì chúng tôi là một thành viên của mặt trận. Và đến tháng 9 năm 1982 thì mặt trận, những người lãnh đạo của mặt trận xây dựng thêm một tổ chức đó là Đảng Việt Tân, tức là Việt Nam Cách Tân Cách Mạng Đảng, với cái mục tiêu đó là đào tạo, xây dựng một cái thành phần chiến sự để tiến hành cuộc đấu tranh và cũng như chuẩn bị để xây dựng đất nước trong tương lai. Tuy nhiên vào thời gian đó thì trong cái bối cảnh chiến tranh lạnh thì Đảng Việt Tân vẫn hoạt động 9%, nhưng mà công khai bên ngoài thì là mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam. Đến năm 2004 thì vì cái nhu cầu đấu tranh thì Đảng Việt Tân đã công khai hoạt động, và cho đến bây giờ thì việc là hoạt động dưới cái danh nghĩa là Đảng Việt Tân từ năm 2004 cho đến bây giờ. Thì năm 2001 thì cá nhân tôi được nên tín nhiệm vào cái vai trò là tổng bí thư đảng. Thì liên tục cứ mỗi 5 năm là đại hội lập thì chúng tôi được tái tín nhiệm từ năm 2001 cho đến bây giờ. Thì sơ lược cái sinh hoạt là như vậy, nên thưa và tham gia của chúng tôi liên hệ với mặt trận cũng như đảng của chúng ta là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lý Thế Hùng. Thưa anh Đặng Quốc Việt ạ, chúng tôi được biết là anh Lý Thế Hùng bây giờ thì đương nói chuyện với chúng ta từ San Jose, California. Thế nhưng mà cuối tuần này thì cũng sẽ có mặt tại thành phố Houston, có một cái cuộc họp báo mà do cơ sở của Việt Tân tại địa phương này tổ chức, phải không anh?
Dạ vâng, thưa anh, vào ngày 14 tháng 11 này, tức là thứ Bảy này, dạ, thì có một buổi tiếp xúc với đồng hương cũng như là báo chí về cái cuốn phim mà chúng ta đang nói chuyện đây. Và buổi tổ chức sẽ bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều và tới 5 giờ chiều của ngày 14 tháng 11, tức là chiều thứ Bảy tới đây thưa anh, tại cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng 7100 đường Lewis.
Thế thì cái sự có mặt của anh Lý Thế Hùng thưa anh là để làm gì ạ?
Vâng, thưa anh, thì cuốn phim có những cái vấn đề liên quan đến tổ chức, và chính vì vậy mà chính hữu Lý Thế Hùng là cái người đang đảm nhận tổng bí thư của tổ chức để hiện diện để cùng tiếp xúc với đồng hương về cái cuốn phim này với đồng hương và các cơ quan truyền thông báo chí đây.
Thưa anh Lý Thế Hùng, anh xem cuốn phim nó sai ở chỗ nào?
Thưa anh, thì cá nhân tôi thì được xem cuộc phim này tối ngày mùng 3 nó có sai lầm. Lý do thì vì họ chiếu thì nhìn là miền Đông nó qua từ miền Tây, cho nên mình coi trên internet đó, cho nên khi tối đó tôi coi sai lầm. Thì cái cuộc phim này đó, đương nhiên họ đề cập những cái vấn đề nó cũ từ 35 năm về trước, tức là từ cái giai đoạn mà những người nhà báo Việt Nam đã bị sát hại từ năm 1981 đến năm 1991, trong khoảng 10 năm đó. Họ nhắc lại những vấn đề cũ, nhưng mà những vấn đề cũ đó thì họ nói rằng họ đã có một số những nhược điểm mới để coi như là trình bày ở trong đó, nhưng mà theo dõi nhiều lần thì quả thật nó không có những cái nhược điểm gì mới. Nó chỉ là những cái hình ảnh họ gặp thân nhân rồi phỏng vấn một số người, nhưng mà qua một số những cái hình ảnh phỏng vấn cũng như là một số những cái phần hình ảnh mà họ đưa vào đó để minh chứng đó, thì tôi nhìn thấy nó có hai cái vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất là họ cáo buộc mặt trận đứng đằng sau ở những cái vụ sát hại này, và họ tìm mọi cách để làm sao chứng minh là mặt trận có cái cây nai để tiến hành cái chuyện giống như ám sát này kia. Đó là cái vấn đề nhất. Và vấn đề thứ hai đó là để cho thấy rằng là những người lãnh đạo mặt trận vào trong giai đoạn 80, thập niên 80 đó, là những người cựu quân nhân, là những người mà chống cộng cực đoan, và những ai mà chống lại đường lối chống cộng đó thì bị sát hại. Cho nên họ đem một số những hình ảnh của cựu quân nhân, ví dụ như trong cái buổi giả tiệc kỷ niệm 40 mấy năm của Hồ Thiết Giáp, hay là diễn hành Tết ở tại miền Nam California với hình ảnh của cựu sĩ quan Hương Đông Cộng Hòa, là một số những cái hội đoàn mà họ và chiếu vào những cái hình ảnh coi như là quân phục rồi xuống ống, để họ cho thấy rằng là cái hình ảnh cực đoan bất đức, để coi như là bổ túc cho cái sự coi như là chống tập. Và họ kết luận đây là một cái hình ảnh coi như là tiến hành cái cuộc chiến tranh tiếp tục tại nước Mỹ. Thì cái bằng thứ hai đó, tức là họ xúc phạm đến cái danh dự, cái hoài bão của tập thể của Việt Nam Cộng Hòa, và cho đây nó là một cái thành phần và vẫn tiếp tục duy trì cuộc chiến tranh Việt Nam đã mất từ năm Việt Nam. Thì tôi nhìn thấy trên hai cái khía cạnh mà họ chuyên trở trong cái phim này, và tôi cho đó là những sự cáo buộc ác ý, là bởi vì khi mà trong đầu họ cũng nghĩ được là mặt trận đứng đằng sau cái vụ sát hại, thì họ cũng làm sao tìm những cái hình ảnh, tìm những cái nội dung, tìm những cái câu nói để gắn kết vào đó, rồi họ dùng những ảnh xúc phạm cộng đồng, xúc phạm cái khu vực Cộng Hòa để mà tác động vào. Cho nên chính vì thế tôi đã nhìn thấy rằng là cái sự thiếu trung thực của cái người làm phim, và chính cái đó là cái mà tôi nghĩ là đã tạo những cái sự sai lầm căn bản ở trong cái phim này, thưa anh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với ông Lý Thế Hùng, tổng bí thư của Đảng Việt Tân, đường phát biểu từ California, và có mặt trong phòng phim là ông Đại Quốc Việt thuộc cơ sở ở Việt Tân tại Houston. Thưa với anh Lý Thế Hùng, có một cái tin mới chúng tôi vừa mới đọc liên quan đến vụ này là cái sự lên tiếng của ông Nguyễn Thanh Tú là con của nhà báo Đạm Phong đã bị ám sát chết ở tại thành phố Houston này. Ông Nguyễn Thanh Tú thì ông mới kể lại như thế này, chúng tôi đọc nguyên văn cái lá thư mà ông viết cho báo Người Việt để phản đối báo Người Việt về cái chuyện mà đã phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Hoàng Cơ Định là những cái nhân vật lãnh đạo của mặt trận để chống lại cái cuốn phim này. Theo như anh Nguyễn Thanh Tú cho biết, nguyên văn lời của ông nói như thế này là mặt trận cứ tha hồ phủ nhận rằng không có đơn vị K9. Tôi có thể nói rằng là gia đình tôi ngày nào cũng nhận được những lời hăm dọa từ mặt trận. Cha tôi Nguyễn Đạm Phong đã dành số báo Tự Do cuối cùng của ông để phơi bày sự gian lận của các nhà lãnh đạo mặt trận. Ngày nào thì tôi cũng đã nghe những cái lời hăm dọa đó qua điện thoại. Và tôi đã từng tham dự những cái buổi gặp gỡ của thành viên mặt trận với bố tôi và chứng kiến những chiến thuật họ sử dụng từ mua chuộc cho đến hăm dọa trước khi cha tôi bị giết chết. Thưa anh Lý Thái Hùng, anh nghĩ sao về cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Thanh Tú là con của nhà báo Nguyễn Đạm Phong đã bị giết chết tại Houston mà mới được đăng ngày hôm nay trên báo Người Việt?
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là cái sự lên tiếng phát biểu của anh Nguyễn Thanh Tú là con của ông Đạm Phong, tuy nhiên với cái sự mất mát, cái sự bị sát hại của ông Đạm Phong đã để lại một cái sự đau buồn cho gia đình, cho những cái điều mà chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Tú hay là cái sự mất mát đó, nó nói lên một cái tình cảm, và đương nhiên một cái người trong cuộc thì đương nhiên đau buồn trước cái chết của người bố của mình. Cho nên những sự chia sẻ, những sự phát biểu thì tôi không có gì để coi là trình bày hay lên án gì kia. Tuy nhiên tôi muốn nhân cái cơ hội mà cái điều mà anh Như Phục vừa trình bày đó, thì thưa anh, nếu tôi không lầm đó thì nhà báo Đạm Phong đã bị mất vào khoảng tháng 8 năm 1982. Thì mặt trận đó tuy là tuyên danh nghĩa là thành lập năm 1980, nhưng mà thực tế ra đó thì đó là cái giai đoạn từ năm 80 đó, nó chỉ là những cái giai đoạn sơ khởi để mà thảo luận trao đổi giữa những tổ chức ở bên ngoài này, đó là tổ chức cục hưng, lực lượng quân dân, rồi tổ chức cựu chiến binh để làm sao phối hợp để mà đưa người về coi như là Thái Lan để mà xây dựng khu chiến cũng như là kết hợp với lực lượng trong nước. Cho nên sự công khai hoạt động nó hoàn toàn, và đúng đó chỉ có một số những người trao đổi với nhau. Thì cho đến khi vào tháng 3 năm 1982, mặt trận chính thức coi như là công bố ban cương lĩnh chính trị, và từ đó bắt đầu mới coi như là chính thức công khai hoạt động. Thì từ tháng 3 năm 1982 công bố xong đó thì mới có cái buổi ra mắt đầu tiên ở tại San Jose, rồi làm được sau đó tại Westminster là bắt đầu từ tháng 4 tháng 5 năm 1982, và tổng bộ hải quan cũng bắt đầu xây dựng từ tháng 5. Thì anh thấy rằng là trong 3 tháng từ tháng 5 năm 82 đến tháng 8 năm 1982 thì cái hạ tầng cơ sở của tổng bộ hải quan mặt trận vào lúc đó ở ngoài hải ngoại nó rất là mong manh, và nó chỉ tập trung một số người là dưới sự lãnh đạo của đại tá Phạm Văn Liễu. Cho nên tôi nghĩ rằng là do những cái chuyện mà để xây dựng phát triển rồi tổ chức, thì tôi nghĩ là mặt trận vào lúc đó, tổng bộ hải quan vào lúc đó nó không có cái thời giờ, không có điều kiện để gọi là uy hiếp hay tấn công những người lên án mặt trận. Mà thực sự ra những cái hoạt động của mặt trận vào lúc đó nó cũng không có gì gọi là tình trạng ghê gớm để đến nỗi bị coi như là cáo buộc hay chỉ trích. Cho nên tôi nghĩ rằng là đương nhiên nó có những cái bài báo phê phán cái sự ra đời hoặc là ví dụ chính phủ giả này kia nó có, nhưng mà nó đi đến cái nỗi mà để coi như là sát hại vì vấn đề chữ nghe là công kích hay là chuyện hạ mặt trận này kia để đến cái sự tàn sát cái gia Đạm Phong đó. Thực sự tôi theo tôi nghĩ đương nhiên lúc đó là tôi đang ở bên Nhật, nhưng theo quan điểm của tôi đó thì tôi nghĩ nó không có cái gọi là sự chủ trương để sát hại hay là giết hại, và vào trong những đoạn mà gọi là như gọi là một cái lực lượng ca chín để coi như là thành lập để mà coi như là sát hại đó, thì thực sự vào theo tôi nghĩ cái ca chín mà lúc đó tôi trong đây cũng chia sẻ một tí gọi là lực lượng gọi là bí mật đó, theo tôi nghĩ vào lúc đó nó cũng phải chưa là cái điều chuyển ra được, là bởi vì sao lúc mà Tống Vũ Hải Ngoại được thành lập từ khoảng tháng 5 năm 1982 đó là giữ ở trên để mà phát triển hạ tầng cơ sở ở tại Hoa Kỳ, ở tại Canada, ở tại Úc Châu, tại Âu Châu, thì những cái quốc gia đó thì gọi là khu bộ, thì Hoa Kỳ gọi là khu bộ một, thì viết tắt là K, từ là khu là K đó thưa anh, thì Hoa Kỳ gọi là K1, rồi Canada đấy thì gọi là khu bộ Canada là K2, rồi bên Âu Châu, Tây Âu đó thì gọi là K3, rồi Úc Châu K4, bên Á Châu là K5, rồi K6, K7 thì đến Nam Mỹ đó thì là K8, thì lúc đó có coi như là tám cái khu bộ lớn như vậy và có cơ sở hạ tầng anh em sinh hoạt với nhau. Nhưng mà lúc mà tiến trình phát triển như vậy đến năm 82 thì nó có một số những cái người gọi là đạo thống chẳng hay là một số những cái người còn ở những cái địa phương xa xôi họ không có điều kiện sinh hoạt cơ sở như vậy, thì ông Phạm đã cá phân liệu của tôi là gom những người đó vào trong một cái khu bộ đặc biệt để mà sinh hoạt trực tiếp ở dưới quyền của ông và tổng thủ trưởng. Thì lúc đó cái cơ ca chính là những cái người mà coi như là đào thao nước chậm và không thể nào sinh hoạt cơ sở địa phương dưới quyền chỉ huy của một người đó, có thể là trước đây bây giờ họ là trung tướng, và như vậy mình ví dụ như tôi đơn cử trường hợp ví dụ như là cựu trung tướng là Phạm Quốc Hùng hay là giáo sư Cao Hiên là những người đào thao nước chậm và bây giờ sinh hoạt một cái cơ sở mà dưới quyền chỉ huy của một cái người thấp hơn mình cái này như vậy là khó, rất là khó, cho nên cái được đưa vào trong cái khu bộ và khu vực ca chín và sinh hoạt trong sinh hoạt như vậy.
Tức là theo như anh thì K9 chỉ là một cái đơn vị, một cái khu, càng là khu, tức là K9 là để cho những cái nhân vật đặc biệt sau 8 cái ca, chứ không phải là K9 là cái biệt danh của cái biệt đội ám sát. Cái sở dĩ mà có cuốn phim này đó, mà sở dĩ chúng ta bàn ngày hôm nay là bởi vì có tất cả 5 nhà báo đã bị ám sát chết. Mà tất cả năm nhà báo này đều là những người đã tấn công mạnh mẽ vào mặt trận vào thời điểm đó. Và ông Đạm Phong mà chúng ta nhắc tới nhà báo Đạm Phong đó, thì xin nhắc lại là cái tài liệu mà chúng tôi có là bị giết chết vào ngày 24 tháng 8 năm 1982, chứ không phải là 81. Và mặt trận theo như anh thì là thành lập từ năm 82, tức là không thể nào mà thể quay lại thời gian bởi vì cuộc ám sát của ông Đạm Phong trước khi thì cái thời điểm này nó hơi không được đúng lắm. Và chính ông Nguyễn Thanh Tú đó là con của nhà báo Đạm Phong cũng nói là cái việc mà cái thời điểm này đó thật sự nó không có chính xác, khi mà ngay cả cái tài liệu mà các anh đưa ra hoặc là cái tài liệu của trong cái cuốn phim đó. Và khi mà nhắc tới cái thời điểm mà anh Lý Thái Hùng ở bên Nhật Bản thì chúng tôi nhớ tới là thời điểm đó chúng tôi, sau này chúng tôi có dịp phỏng vấn học giả Đỗ Thông Minh, là một người rất là nổi tiếng hiện giờ ở bên Nhật và cũng là cộng tác viên của đài chúng tôi đó. Thì học giả Đỗ Thông Minh cũng nói là ông là một trong những người sáng lập ra mặt trận ở bên Nhật cùng thời điểm với tướng Hoàng Cơ Minh, và sau đó thì ông bất mãn và rời bỏ mặt trận. Cái câu hỏi được đặt ra là cái thời điểm đó ông Đỗ Thông Minh bây giờ vẫn còn sống, vẫn còn đương tiếp tục hoạt động, và ông cũng vừa sang Mỹ về. Rồi ông Nguyễn Xuân Nghĩa chẳng hạn là người đặc trách về tuyên vận của mặt trận cũng rời bỏ mặt trận. Tại sao vậy anh?
Thưa anh, thì trong một cái cuộc chiến đấu tranh và trong cái tiến trình đấu tranh thì đương nhiên nó có một số những cái khác biệt quan điểm tùy theo từng thời điểm. Có người thì trong cái thời điểm đó muốn chủ trương như thế này hoặc là muốn đề nghị thế này, và trong cái thời điểm đó có một số người khác thì trong một cái tổ chức mà trong vấn đề sinh hoạt dân chủ thì tất cả những ý kiến đều được đưa ra, đều được thảo luận, và cuối cùng mọi thảo luận đó đều được biểu quyết ở trên vấn đề đa số. Thì khi mà cái được biểu quyết ở trên đa số mà ý kiến mình không được tôn trọng thì có thể là tạo ra sự bất mãn, hoặc là mình cảm thấy rằng là ý kiến của mình đóng góp và có thể là không phù hợp nữa thì là rút lui. Thì trường hợp ông Đỗ Thúc Minh, ông được rút lui vào khoảng năm 1985, là sau cái việc mà ông Phạm Tư Liễu coi như là bị coi như là cách chức tổng bộ trưởng để thay thế ông Nguyễn Chiến, và ông Đỗ Thúc Minh không đồng ý trên cái tiếng tiền không đồng ý cái chuyện đó, thì ông rời, tôi nhớ là rời mặt trận vào năm 1985, đầu năm 1985 sau khi mà ông Liễu không còn là tổng bộ trưởng, và cuối năm 1984 đó là trường hợp Đỗ Thúc Minh. Trường hợp ông Nguyễn Xuân Nghĩa đó thì năm 1991 ông cũng rời khỏi mặt trận, là bởi vì đó cũng là một cái bất đồng quan điểm ở trong cái trường hợp của tổng cục hải ngoại vào lúc đó, là bởi vì anh cũng biết là lúc đó năm 1991 thì nó có cái vụ mà cơ quan FBI đã có truy tố một số những cán bộ mặt trận liên quan đến thuế khóa, nhưng mà sau này chúng tôi biết là cái vụ mà truy thuế khóa này chỉ là một cái cớ để mà cơ quan công lược họ muốn tạo để mà điều kiện để tìm hiểu là trong mặt trận nó có nhiều những phe nhóm để cố gắng lẫn nhau để mà liên quan về những cái chuyện coi thế là cũng như các cái sát hại có liên quan gì đến cái chuyện mà sát hại ký giả hay không. Thì trong cái tài liệu mà vừa rồi cô Ashley Thompson cũng có nêu qua cái sự phỏng vấn của một cái người coi như là cảnh sát ở tại San Jose trong thời đó, họ có tiết lộ là tại sao nó có người tử vong. Thì qua cái vụ đó năm 1991 thì trong tổng vụ hải ngoại nó có số những sự trao đổi và những cái đường hướng thì khi mà trao đổi để quyết định để mà tiến hành cái chuyện đấu tranh như thế nào này kia đó, thì có một số quan điểm khác biệt. Thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã đưa ra một số những quan điểm và nó không phù hợp, và ông cảm thấy rằng là ý kiến của ông không được chung, nghĩa là không phù hợp, không đóng góp thì và mọi người không đồng ý đó, thì ông ngưng, nghĩa là không ở trong mặt trận nữa. Thì thưa anh, thì tất cả những chuyện mà trường hợp Đỗ Thúc Minh hay Nguyễn Xuân Nghĩa đó, thì cái sự mà ra khỏi mặt trận đó nó chỉ là những khác biệt về quan điểm trên cái chặng đường đấu tranh tùy theo giai đoạn đấy, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Lý Thế Hùng đã giải thích. Về ông Nguyễn Xuân Nghĩa, chúng tôi có coi cuốn phim, ông ấy xuất hiện trong cuốn phim đó. Và khi mà anh Thompson hỏi về cái vụ ám sát á, thì anh Nghĩa nói rằng là hồi đó cũng có nhiều người đồn đãi là do mặt trận chủ trương, và nhiều người nói rằng là chính anh Nguyễn Xuân Nghĩa là người behind, là người đứng sau những cái vụ này, rồi anh cười trong cuốn phim đó. Thế nhưng mà có một cái đoạn viết khác thì bảo rằng sau khi mà tắt máy không quay phim nữa đó, thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa lại bảo rằng là thật sự ra cũng có những cái bàn trong phiên họp nào đó về việc có thể triệt hạ những cái tay nhà báo mà viết lách chống lại mặt trận, nhưng mà ông là cái người can gián không nên làm chuyện đó. Cái sự thật có phải như vậy không ạ?
Thưa anh, thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa sau đó có lên tiếng là ông phủ nhận những chuyện mà ông đã chia sẻ như vậy. Và tôi nhớ ông có viết một cái bài để trình bày về chuyện này, là hoàn toàn ông không có đề cập, không có nói gì với ông A.C. Thompson liên quan về chuyện mà mặt trận, hoặc là ông tham gia chuyện bàn để mà sát hại những khán giả này kia. Và tôi tin những điều ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói đúng, là bởi vì cá nhân tôi cũng là một cái người cũng đã từng tham gia trong mặt trận. Và với cái đường lối tổ chức chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không có cái chuyện là bàn thảo để mà ám sát giết những nhà báo. Thì thưa anh, là nhân đây cũng xin chia sẻ một tí đó, là cái việc mà năm nhà báo mà gọi là bị ám sát và người ta cáo buộc mặt trận đứng đằng sau đó, thì nếu chúng ta tính thật kỹ đó, thì trong năm nhà báo này đó, nói ra đó là chỉ có hai cái người mà có những cái sự bài vỡ lên tiếng mà coi như là phê phán mình đọc cái gây gắt đó, đó là nhà báo Đặng Thông ở tại Houston qua tờ báo Tự Do, và một cái người thứ hai đó là cái giảng liên thuyết, là cái người viết trên văn nghệ truyền thông, nghĩa là có những cái phê bình chỉ trích liên quan đến mặt trận. Còn ba người còn lại đó thì là nhà báo Dương Trọng Lâm, ông đã bị giết chết vào năm 1981, lúc đó mặt trận chưa thực hiện công khai ở tại Hoa Kỳ, và ông được gọi là một người sinh viên trẻ nhưng mà thân trọng, và lập ra làm cái tờ báo cái gì là đã có một số những hoạt động phê phán chỉ trích thân trọng vào năm 1981. Cho nên cái lúc đó, ông Trương Trọng Lâm không có cái gì gọi là đề cập đến Bắc Trọng cả, từ về mặt tự chủ hoạt động ở trên Hoa Kỳ. Và nếu mà ông có phê án nữa thì liên quan đến cái tập thể, nghĩa là cựu quân nhân hay là tập thể chống cộng vào năm 1981 ở tại Hoa Kỳ, hay là cụ thể hơn là tại San Francisco, đó là trường hợp Trương Trọng Lâm. Cái trường hợp thứ hai là ông Phạm Minh Tập, tức là chủ nhiệm của báo Mai ở tại Việt Nam, California. Thì đây là một tờ báo công nghệ, không có liên quan về vấn đề chính trị. Đây là một tờ báo hoàn toàn là về thương mại, văn nghệ, thơ văn, và không đề cập nhiều về vấn đề của nhà văn. Người ta nghĩ rằng là cái việc của ông Phạm Tập mà bị chết đó, thì người ta nghi ngờ nhiều là có thể là bị sát hại vì liên quan về vấn đề cướp nhiều hơn. Và cái người thứ ba mà bị giết chết ở tại Virginia, đó là ông Đỗ Trọng Nhân
nhân viên
của tờ báo Văn Việt Truyền Thông. Ông chỉ là đánh máy và in ấn cho tờ báo, hoàn toàn không có viết cái bài gì để gọi là phê phán chỉ trích bản thảo. Và người ta nghĩ rằng là cái việc giết chết ông ấy nó cũng là một sự cho đến bây giờ cũng không biết cái nguyên do là sao. Đó thì tốt nhất là thì gọi là năm nhà báo bị sát hại, nhưng mà liên quan đến Bạch Trần khá một vài năm là Bạch Trần nhúng tay năm cái nhà, nghe là đứng sau năm cái này đó, nó là hoàn toàn nó không biết chính xác. Và vì người ta cứ nghĩ được là những cái nhà báo này đã lên tiếng một vài những bài chỉ trích Bạch Trần trên đường họ chết thì Bạch Trần phải chịu trách nhiệm. Thì tôi thấy cái lý luận của A.C. Johnson bảo nói ra đó, nó hoàn toàn nó cũng chính xác, là nhiều khi nó mang tính cáo buộc. Cho nên tôi thấy rằng là nó không và đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là nó cứ tạo thành những cái tiến đồ với vơi. Nhưng mà nếu chúng ta phân tích rõ đó, thì những cái nhà báo, năm nhà báo đó, nó chỉ có hai người là có viết đến như bài phê phán chỉ trích Bạch Trần mà thôi.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Lý Thế Hùng đã giải thích, phân tích rõ ràng. Đúng như vậy, là cái vụ Dương Trọng Lâm thì chúng tôi còn nhớ là bị bắn chết ở San Francisco, đó là cái thời điểm nó lâu lắm rồi, trước khi mà mặt trận thành lập. Thế nhưng mà ông Đặng Phong và ông Lê Chiết thì rõ ràng là những người họ tấn công rất là mạnh mẽ mặt trận thời điểm đó, và nhất là đặt cái vấn đề mà Lạc Quyên đi gây quỹ rồi tiền đi về đâu đó. Đó là cái điểm mà nhức nhối của mặt trận. Và ông Lê Chiết thì cũng đã nói trên báo, ông ấy chính là cái người mà viết cái mục mục gọi là ngày lại ngày với cái tên là Tú Rua đó. Ông đó đã nói nhiều lần trước khi ông chết trên báo rằng ông ấy bị mặt trận đe dọa nhiều lần trước đó. Thành thử khi mà xảy ra thì rất là dễ để cho người ta có nghĩ là do mặt trận đã chủ trương cái vấn đề này. Bây giờ như thế này, anh Lý Thế Hùng, nếu mà bảo rằng là cái cuốn phim này của A.C. Thompson đó, mà Frontline là một trong những chương trình rất là có uy tín của PBS mà đã đưa ra như vậy, mà có tính cách điều tra, và họ cũng phỏng vấn những cái nhân vật FBI cũ hoặc là những cựu thành viên của mặt trận nói những cái điều bất lợi cho mặt trận, và theo như anh Lê Thế Hùng thì những cái điều này sai trái, tại sao bây giờ Việt Tân không có thể một kiện PBS thực hiện Frontline ra tòa, bởi vì là đã vu cáo, có thể như vậy không?
Dạ thưa anh Dương Phục, thì đương nhiên về cái vấn đề mà bị vu cáo và thưa xin ra tòa đó, thì đấy nó cũng là một trong những cái biện pháp mà chúng tôi đang coi như là tham khảo với luật sư để có cái quyết định là sẽ như thế nào. Và chúng ta cũng biết là trong vấn đề kiện cáo về vấn đề mà vu khống bà lị này kia đó, nó tốn rất là nhiều thời giờ cũng như là tiền bạc. Cho nên chính vì lý do đó mà chúng tôi cũng phải công nhất qua những cái sự tham khảo luật sư để rồi từ đó sẽ có những cái bước coi như là thực hiện. Bởi vì chắc chắn là nó có một số những cái điều mà chúng tôi sẽ phải coi như là đây là những lợi nhuận. Tôi biết là đây là một sự tháo buộc, cho nên một cái sự tự do thì chúng ta cũng phải dùng một số những hành động pháp lý để bảo vệ mình. Cho nên cái việc mà tham khảo với luật sư để có cái chuyện mà đưa ra tòa này kia đó thì chúng tôi cũng nghĩa là cái điều thứ hai đó thì chúng tôi phải công nhận là trong cái tiến trình đấu tranh thì anh cũng biết là
khi mà chúng ta rơi vào vụ kiện đó, thì cũng thì giờ tốn tiền bạc và gây tốn cũng nhiều công sức. Và trong khi này, trong cái lúc này là cái lúc của tình hình Việt Nam cũng có những cái diễn biến rất là phức tạp mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Chứ nếu mà Việt Nam mà cứ cá nhân tôi hay một số nhà phải dùng sức nghĩa là để giải quyết nguồn tài vì vấn đề vu khống Ba Lì đó đó mà chúng ta lại quên, và đây cũng là cái điều mà làm cho Việt Cộng nó cũng rất là thích nữa. Vì sao? Là vì chúng ta giảm đi cái những người xấu xa đó, cho nên cái yếu tố đó mà tôi chúng tôi sẽ phải cân nhắc hết tất cả mọi chuyện để mình có những cái hình thức làm sao cho nó phù hợp trong cái tình hình đấu tranh cũng như cái hạt của tổ chức thưa chị.
Thưa bác Lý Thái Hùng thì cái dư luận trong cộng đồng đối với mặt trận trước đây cũng như là đối với Việt Tân sau này có rất là nhiều những đoàn thể khác mặt trận kỵ Việt Tân lắm. Không biết là tại sao, căn cứ từ đâu, nhưng mà có nhiều người nói là Việt Tân cái vấn đề mà gây quỹ Lạc Quyên trước đây không có báo cáo đầy đủ và đã có một cái vụ kiện ở Sang Hoa Dê về vấn đề này, và trước đây đã không thông tin một cách chính xác cho quần chúng, đặc biệt là cái vụ tướng Hoàng Cơ Minh bị chết, bị từ trận. Thế nhưng mà mặt trận không hề loan báo mà cứ giấu đi, mãi về sau thì mới đưa ra. Thì tại sao vậy? Và có phải cái điều đó đã làm mất uy tín của mặt trận là nhiều người ngại lắm, có phải vậy không anh?
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục, những điều anh chia sẻ đó thì quá nhiên, đó là điều thực tế. Nó có một số những cái dư luận nói về cái chuyện mà mặt trận bờ ám vẫn được tiền mà rồi liên quan về trường hợp tướng Hoàng Cơ Minh, thì đương nhiên những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy đó, thì đương nhiên chúng tôi có cái nhiệm vụ phải làm sao chia sẻ trình bày để cho dư luận hiểu rõ. Nhưng mà thưa anh, thì liên quan đến việc tiền bạc đó, thì nếu bình thường ra cái chuyện cái quỹ hay là bằng đồng này kia đó, nó là chuyện bình thường, và cái chuyện của thương vị nó cũng được báo cáo chia sẻ. Ví dụ như là một cái cơ sở tại Phú Tân hay cơ sở Sông Hồ Dê, họ chi phí được bao nhiêu tiền thì đương nhiên được thường thường anh em lên trên báo để mà báo cáo hay là trình bày vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề của chúng tôi nó nghiêm trọng ở chỗ là từ trong nội bộ nó có cái sự phân hóa, rồi chính trong nội bộ cáo buộc lẫn nhau. Thì anh cũng biết là năm 1984 khi mà ông Phạm Văn Liễu không còn tổng cục trưởng tổng cục hải quan nữa, và ông đã coi như là ra và tách theo với một số người, trong đó có để mà coi như là thành lập một cái tổ chức khác như là mặt trận quốc gia và bỏ tiền thống nhất, và ông đã thành lập một cái tổ chức riêng. Thì trong cái chuyện như vậy thì ví dụ Phạm Văn Liễu khi thoát ra như vậy, ông trình bày những lý do và ông đã bất mãn ông Hoàng Kinh như hay nãy kia, và ông đã nói là gia đình họ Hoàng đã quyên góp từ năm 1982 đến tâm tình là gần coi như là 7-8 triệu bị chi, và ông Hoàng gia đình là cái người còn nắm giữ tiền bạc đó. Và ông còn nói là ông Hoàng Cơ Minh đâu có về cái khu gì, đang sống tại Hawaii, đang sống tại Nhật với hưởng thụ cái số tiền là 7-8 triệu đô la. Thì khi một cái người tâm cuộc là ông Phạm Văn Liễu mà ông khi đi ra ông tuyên bố những cái điều đó, thì người bên ngoài chắc chắn họ phải tin là ông Phạm Văn Liễu phải là cái người từ cái phóng lần nắm trong tay là tổng cục trung tâm của hãng ngọt biết đó là 7-8 triệu. Thế người ngoài làm sao biết được? Thì chính ông Phạm Văn Liễu là cái người nói ra cái điều đó, rồi được một số những báo chí hoặc là một số những người liên hệ, và trong đó ông Cao Quốc Dung cũng là người quốc phận đã coi như là mặt trận như thế này thế kia. Ông Hoàng Cơ Minh là không có đủ tiền, thế là họ bị là khách quần, là nói là khách giả, khách khu giả nữa mà, và đang hưởng thụ với số tiền 7-8 triệu. Thì chính cái sự mà lên tiếng, cái sự mà coi như tháo buộc ông Phạm Văn Liễu hoàn trên giai đoạn đó, và đương nhiên những người việc ở bên ngoài thì anh biết là đâu có theo dõi, đâu có biết. Rồi đến năm 1990-91 cái đợt mà lúc đó những người tham ô, những cựu sĩ quan Liên Hợp Quốc và ra khỏi tù đã qua đây một cái lạc bắt ào ạt qua đây, thì chúng tôi lại bị cái tờ Sài Gòn Nhỏ lúc đó là ông Tu Gàng đã coi như là bồi tiếp những cái thông tin từ phía ông Phạm Văn Liễu, thì nó làm cho con có thể nói là có tu bù cái tình hình ra. Thì cái vấn đề tiền là đem nhem rồi, nghĩa là không có kháng chiến giảng về kia đó, nó trở thành cái vấn đề ở trong cộng đồng. Và tôi nghĩ đây đã là cái cử trong nội bộ chúng tôi, tức là từ ông Phạm Minh Liễu ở trong tổ chức từ năm 82 đến 84 là nói ra thì đương nhiên phải đáp với chứ. Mà thưa anh là cái giai đoạn mà từ năm 82, 84 đó, khi mà mặt trận mới thành lập, cái số người Việt Nam chúng ta còn sống ở bên Mỹ, kể cả bên Âu Dũng trong một ít lắm và còn rất là nghèo, và làm gì mà trong 2 năm mà thu được 7-8 triệu đô la đó. Thế là anh thấy là nó là một cái vấn đề. Cho nên cái mà gọi là những cái sự coi như là cáo buộc đó, nó tạo thành một cái nghĩa là nhiều người nét lên lại thì nó trở thành một cái tai biến và bắt đầu phải. Và người cá nhân chúng tôi là Việt Nam thì tại bây giờ không bị cái vấn đề tình huống như vậy.
Sở dĩ dư luận mà cứ đồn đãi chuyện này chuyện kia, ngay cả khi mà cuốn phim này ra thì cũng có nhiều người đã từng không thích mặt trận trước đây cũng đã lên tiếng để mà hùa theo. Thế nhưng mà cũng có những cái tiếng là mặt trận làm cái gì cũng có vẻ bí mật. Thí dụ như cái đài tiếng nước tôi của mặt trận rõ ràng nhưng mà không bao giờ nhận cả. Hay là Phở Hòa cái hệ thống đó ai cũng biết, nhưng mà trên chính danh thì không có nhận bao giờ hết. Những cái lối kinh doanh như vậy tại sao lại cứ phải bí mật như vậy? Hoặc là cái vụ tướng Hoàng Cơ Minh đã chết thì tại sao không loan báo để mà mọi người kính trọng ông ấy, vinh danh ông ấy, mà cứ giấu kín đi? Thì người ta bảo rằng là vì sợ là tiết lộ tin ông ấy chết thì là không thu tiền được nữa. Cũng có nhiều những cái vấn đề, thí dụ làm những cái cuốn phim giống như cái thời của Hồ Chí Minh ngày xưa, cũng mặc đồ đen quấn rằn ngồi võng, hoặc là những cái ngay cả cái tiếng dùng những cái chức vụ của anh Tổng Bí Thư chẳng hạn, nó có vẻ giống cộng sản quá. Tại sao vậy anh?
Thưa anh, cho nên đó là những cái mà nhiều khi chúng tôi có trình bày nhưng mà có lẽ là người ta quên, hay là có một số những người cố tình rồi tự nhiên cứ lặp đi lặp lại, nó tạo thành những cái coi như là tội giống như là tập tập dấu giếm này kia. Thì qua cái đề cập của anh thì tôi gần đây cũng xin được chia sẻ thêm để cho ta thấy nó rõ là những cái gì của chúng tôi thì chúng tôi trình bày xác nhận, những cái gì không phải của chúng tôi thì làm sao chúng tôi lên tiếng được. Tôi đơn cử ví dụ như đài phát thanh tiếng của tôi, thì đài phát thanh tiếng của tôi này đó không phải là của mặt trận, không phải là của Việt Tân. Cái lý do thế này là cái đảng phát triển của tôi ấy, nó do một số những anh em họ là đảng viên Việt Tân nhưng mà cộng tác với người ngoài để cùng thực hiện cái hệ thống đảng viên của tôi. Nó phát ở tại Tân Ngô Dê, trước đây tại Houston, rồi ở tại Boston, rồi bây giờ tại Úc Châu chẳng hạn như vậy. Và chủ của hệ thống đảng viên của tôi này là nó có một số anh em đảng viên Việt Tân và có một số những người từ bên ngoài, tức là những người thân hữu từ bên ngoài. Và cái sự coi như là vận hành tiền bạc cũng như là kinh doanh nó hoàn toàn không bỏ vào các không những cái đáng Việt Tân cả, mà do những cá nhân đó họ bỏ tiền ra họ làm. Thì làm sao mà Việt Tân chúng tôi xác nhận mà nói là đại phát thanh tiếng chúng tôi là của Việt Tân được? Từ vì nó là của cá nhân, mà còn cái biết của đảng Việt Tân thì đó là cơ quan ngôn luận, thì lúc này đã khác chứ. Đó, ví dụ như đài radio Sân Trường với thì đã là của Việt Tân, là bởi vì chúng tôi đang Việt Tân bỏ tiền ra để làm. Cái còn nếu như tôi chúng tôi phải, đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai, ví dụ hệ thống Phố Hòa, cái hệ thống Phố Hòa đó được đầu tiên là một người cá nhân họ có một tiệm phở ở tại Đắk California, và cái người này họ sinh hoạt ở trong cơ sở ở tại miền Nam California. Sau đó họ nói rằng là bây giờ nếu mà phía bên anh em coi như là bắt gặp vào lúc đó đó mà muốn coi như là bỏ tiền phở thì ông sẵn sàng giúp đỡ về cái phương tiện phở và ông cho luôn cái tên để sử dụng. Thì lúc đó đó chúng tôi mới cùng vô để coi như bỏ tiền phở tại San Jose. Và ngay lúc mà ông giảng tức là ở tại Westminster đó, ông cũng kêu gọi một số thân hữu khác cùng tiền với ông để mở một số những cái tiền phở khác theo kiểu của franchise. Cho nên cái hệ thống Phế Hòa thì xưa anh Dương và một số chút cả đó, nó không phải là của mặt trận không, mà của rất nhiều người đã bỏ tiền ra theo cái hệ thống giống như franchise. Thì hiện nay tôi được biết là những cái họ đã có tiền trong mấy chục tiệm ở mấy tiệm gì đó, thì trong đó thì mặt trận và bây giờ là Việt Nam cũng có mấy tiệm, dù có một số những cá nhân khác. Thì đây là một hệ thống như vậy thì làm sao chúng tôi có thể tuyên bố là có họ là phú bậc thầm trưởng hay phú tiểu thầm trưởng, là bởi trong đó có nhiều cá nhân mà họ làm chủ hoặc là riêng thân tín sai sai như vậy, và cho nên đó là một cái thứ hai. Dạ, ngay cả ví dụ như trường hợp trước hoặc trước bên trên đó thì có thật có nhiều người nói là ông chết rồi và tại sao chúng tôi vẫn phải nói là cái chúc tết với cái chúc tết chúng tôi không phải làm được đó. Nhưng mà trước hoặc trước bên trên đó đã mất hy sinh năm 1987 đối với chúng tôi là một cái người tướng lãnh mà đã hy sinh cả gia đình để mà coi như là xây dựng khu chiếm để tiến hành cuộc đấu tranh và chết ở trong rừng sâu như vậy, đây là sự hãnh diện và chúng tôi phải coi như là vinh danh một cái chiến thuật sinh cao cả. Bình thường đó là như vậy và đó là một cái câu giải đạo lý của người. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi và năm 1987 khi mà gọi là sự liên tục của mình đó, trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn liên lạc trong cái chiến thuật vận động vũ khí như vậy đó, thì cũng quý vị đến năm 1900 coi như là 88-89 chúng tôi cũng biết rõ ràng là bởi vì trong cái bối cảnh và thâm trạch như vậy và rồi bị người cộng nó bao vây như vậy đó, nó gặp rất là nhiều cái khó khăn để được xác nhận. Thì đến năm 88-89 thì chúng tôi mới biết rõ là sự hoàn cảnh hy sinh, nhưng mà cũng cái lúc mà chúng tôi biết rõ được sự hoàn cảnh như thế nào để dự định công bố đó, thì cũng thời gian đó là cái tình hình Đông Âu đã xây dựng và Thái Lan bắt đầu họ giải tán tất cả những đại diện những cái chiến khu chúng tôi và buộc những anh em chúng tôi phải coi như là không thể bảo vệ Việt Nam. Thì khi một số những anh em ở trong cái tình trạng chiến khu bị giải tán và với công việc Việt Nam và loan tải cái sự hy sinh của tướng Hoàng Cơ Minh thì chắc chắn là những anh em đó họ sẽ thất vọng, họ sẽ coi như là gặp khó khăn và như vậy tình hình trong nước nó sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thì cho nên năm 1990 đã rơi vào cái tình trạng là không thể công bố trong cái lúc mà chiến khu bị giải tán, trong lúc mà ở trong nghĩa là gặp khó khăn ở trong nước. Thì ngừng một cái thời gian khi ổn định xong thì năm 1991 thì chúng tôi lại bị truy tố liên quan đến phối khóa ở tại hải ngoại và đã kéo dài cho đến năm 1997 thưa anh Trần Dũng.
Yeah,
là cái vụ phối khóa và chúng tôi bị truy tố ra tòa một số người đó và chúng tôi phải tiếp tục theo dõi làm việc. Và trong cái bối cảnh đó thưa anh, ở trong nước thì nó khó khăn ở ngoài ngoại bị những cái như vậy thì chúng tôi định thấy được là không thể công bố ở trong cái hoàn cảnh mà tổ chức đang gặp nhiều khó khăn như vậy. Thì đến khi mà trong 87 được thông những đề tội quá rồi thì chúng tôi mới sắp xếp để công bố chuyện đó đấy. Nó kể và đương nhiên trong cái việc công bố như vậy chúng tôi đã xin lỗi đồng bào là đã không làm ngay khi mà chủ họp khi biết chủ họp ở bên đó đã kéo dài như vậy thì chúng tôi xin mong đồng bào thông cảm ở chỗ là vì cái hoàn cảnh tổ chức nếu mà chúng tôi mà công bố thì có thể coi là tan rã tổ chức. Cho nên chính vì muốn duy trì cái tiềm lực của tổ chức để tiếp tục đấu tranh vượt qua những khó khăn thì chúng tôi phải không phải là phải bị cái ấy là coi như là đã không công bố sớm và vì cái vì không hiểu và trình bày nhiều nơi nhưng mà những người bạn ý đó anh du phục thì cứ nói là mà ông đang chết rồi mà giữ lại để tiếp tục nên là quên tiền hay là giữ lại để tài kia chẳng hạn như vậy thì họ vẫn tiếp tục nói thì những cái điều đó thì thường thường thì con người mà muốn nghe những cái chữ muốn nghe những cái điều tiêu cực sẽ ít nghe những điều tích cực cho nên chính vì lý do tôi bị chúng tôi bị chỉ
dạ vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư của Đảng Việt Tân, đường phát biểu từ California. Nhân mà cái cuốn phim Terror in Little Sài Gòn của KPBS đã đưa ra cái câu chuyện của một số các ký giả Việt Nam bị ám sát và có ý cáo buộc là tổ chức mặt trận và bây giờ là Việt Tân là chủ trương như vậy. Và vì thế cho nên cũng có những cái buổi được tổ chức tại nhiều nơi và đặc biệt tại thành phố Houston của chúng ta trong cuối tuần này sẽ có một buổi ra mắt nói chuyện với báo chí cũng như là cộng đồng. Và hiện nay thì anh Đặng Quốc Việt xin anh cho biết chi tiết cái buổi tổ chức sắp tới như thế nào để mà quý thính giả chúng tôi đi nghe đài có thể đến tham dự ạ.
Vâng, thì thưa anh Dương Phục, thưa quý thính giả, thì qua cái phần trình bày của Chiến hữu Lý Thế Hùng á, nó chỉ là một phần nào trong cái giới hạn của thời gian. Chúng tôi mong là quý cơ quan truyền thông báo chí cũng như là đồng hương tới tham dự cái buổi sinh hoạt tiếp xúc kéo dài từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ ở tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng số 7100 đường Cleus vào ngày 14 tháng 11, tức là thứ Bảy tới đây, từ lúc 1 giờ chiều thì chúng tôi bắt đầu khai mạc cho buổi tổ chức. Thì chúng tôi mong là quý đầu hương cũng như là quý cơ quan truyền thông báo chí đến để chúng ta cùng có dịp để trao đổi, làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng trong quá khứ những cái vấn đề này đã chưa được sáng tỏ, và cái điều đó đã làm cho quý đồng hương cũng như nhiều cơ quan truyền thông vẫn chưa hiểu rõ về những cái biến chuyển mà liên quan đến tổ chức, và có những cái điều mà hoàn toàn mơ hồ mà chúng tôi vẫn phải gánh chịu trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi hy vọng rằng quý đồng hương tới để chúng ta thấy rõ là cái đường hướng của tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đi nó có phù hợp với nguyện vọng của quý vị hay không, và cái tổ chức này có xứng đáng để tiếp tục cái con đường đấu tranh hay không, thì quý vị tới để mà chúng ta thấy rõ, và sau đó để chúng ta tiếp tục hỗ trợ trong cái giai đoạn mà có thể nói là 2016-2017 là giai đoạn rất là quan trọng trong cái tiến trình dân chủ hóa ở tại Việt Nam. Thì chúng tôi mong đợi quý đồng hương và quý cơ quan truyền thông báo chí tới tham dự trong cái buổi đó.
Cảm ơn anh Đặng Quốc Việt, và chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, xin anh Lý Thế Hùng có đôi lời đúc kết trước khi mà chúng ta rời làn sóng ạ. Thưa anh Lý Thế Hùng.
Dạ vâng, thưa trước hết xin cảm ơn chương phục đã cho phép chúng tôi có cái cơ hội rất là quý báu để được trực tiếp chia sẻ một số những cái vấn đề liên quan về mặt trận cũng như là những cái chết của một số những cái những nhà báo trong thập niên từ năm 1981 đến 1991. Thì thực sự với cá nhân chúng tôi cũng như mình phía Đảng Việt Nam thì rất là chia sẻ với những cái đau đớn và những mất mát mà thân nhân của những người bị sát hại phải gánh chịu trong bao nhiêu năm vừa qua.